Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chữ vui đó là Phật giảng hay lắm. Thì chúng ta không có ngờ cái chữ vui của Phật nó sâu xa quá. Thì cái câu là chúng sanh cõi ấy không có những khổ, chỉ hưởng những vui, bởi thế cho nên gọi là cực lạc. Thì cái chữ vui và cực lạc là rất vui đó. Vui mà còn rất vui. Thông thường mình tưởng vui giống như là cười, rồi cảnh vật nó đẹp, rồi chỗ đó sung sướng gọi là vui. Mình đâu có biết, phải không? Nghe nói thế giới cực lạc là vui thì mình nghĩ mình về đó chắc là mình có thần thông, rồi cảnh giới nó đẹp, rồi mình về đó rồi vui hơn thế gian này. Mình so sánh vậy đó. Mình không có biết là cái chữ vui của Phật nó sâu xa lắm. Mình cứ nghĩ là tại vì vàng nhiều, rồi bạc, rồi lầu cát, rồi ao. Đúng, cái đó là đúng, là nhìn như thế vui. Bởi vì nhiều khi người ta nói ở đây cũng vui vậy cho nên không có cầu giải thoát. Người ta cứ nghĩ ở đây cũng đủ vui rồi. Sự thật ở đây là khổ mà chúng sanh không biết. Phật nói đây là nhà lửa, là ngũ trược ác thế. Mà có những người nghe kinh Di Đà không có biết cái chữ vui đó, cho nên không có tha thiết cầu. Phải học rồi mới biết ý của Phật. Cái chữ vui thâm sâu lắm. Không phải như là cười nhiều là vui, không phải như vậy. Hay là nhiều tiền, nhiều cảnh giới nó đẹp quá là vui, không phải như vậy. Nó sâu hơn. Nhưng mình học mới thấy. Học rồi mới biết là người nào nói cực lạc là vui phải học. Chứ không mấy cái tưởng nó vui như thế gian. Nếu vui như thế gian, Phật không gọi là cực lạc. Không có gọi là vui mà còn rất vui. Chữ của Phật là chính xác, mà lời miệng vàng của Phật nói ra không phải giống như mình dùng cái trí phàm mà mình tưởng. Nếu mà dùng trí phàm thì nghĩ nó chắc giống giống cõi trời, không giống, không giống đâu. Phật nói là chúng sanh cõi ấy không có những điều khổ, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Cực lạc là rất vui đó. Mà chữ chúng sanh đó thì từ hạ phẩm hạ sanh cho tới thượng phẩm thượng sanh, và bốn cõi tịnh độ, từ cái người mà nghiệp chướng đầy hết mà vãng sanh về cái hạ phẩm gọi là phàm phu thì gọi là chúng sanh, và chư Bồ Tát ở cái thượng phẩm thượng sanh đó thì cũng gọi là chúng sanh. Tại chưa thành Phật thì Phật bảo là chúng sanh cho nó gọn. Chứ sự thật đó là chúng sanh là bao gồm hết cái tất cả thánh chúng ở Tây Phương và những người mới vãng sanh. Thì tất cả những người ở đó, Phật bảo là tất cả những người ở đó đều hưởng cái sự an lạc, thanh tịnh, vui ở cõi cực lạc. Thì đầu tiên thì Phật không có nói ra cái chữ vui liền, mà ở đây tổ giảng là so với thế giới Sa Bà gọi là khổ. Thì Sa Bà chúng ta đó là Ngài nói là sống ở trên đời cũng có cái vui nó lẫn vào với cái khổ. Ở đây là vừa khổ mà vừa vui. Ở đây là mình cũng có những nụ cười mà cũng có những ngày an lạc, nhưng mà Phật bảo cái vui ở Sa Bà thật ra cũng gọi là khổ, tại vì nó hoại khổ, nó hoại thì ông sẽ khổ. Cho nên cái vui của người ở trong Sa Bà cười vui như vậy đó, nhiều cái ngày an lạc hạnh phúc, Phật bảo cái đó là khổ, tại vì nó hoại ông sẽ khổ. Nó không có đứng lại cho ông mà nó là vô thường. Có lúc rồi nó sẽ không còn vui, khi mà ông đầu thai hoặc là ông cái tâm ông bị biến chuyển thì nó sẽ khổ, cho nên gọi là hoại khổ. Cái niềm vui của mình Phật gọi là khổ, mà mình cứ tưởng đó là vui, mình đắm chấp trong Sa Bà cho cái đó là vui, cho những cái nụ cười, những cái ngày đẹp là vui, Phật bảo nó là hoại khổ. Cái vui đó nó sẽ bị biến hoại, khi nó biến hoại thì mình buồn, mình khổ. Cũng như là hợp nhau thì vui, chia tay là buồn, nó sẽ hợp rồi nó sẽ tan, không thể nào không tan. Thì cái hợp đó nó đã bao gồm cái tan ở trong đó, đã buồn rồi, cho nên là nó gọi là hoại khổ. Vì nó chẳng ở lâu với mình, nó sẽ bị đi qua rất nhanh, cho nên Phật nhìn, Phật nói cái vui của chúng sanh ở đây gọi là hoại khổ. Còn cái khổ thật của mình đó là có 8 khổ đó, thì Phật gọi là khổ, khổ, khổ mà còn thêm khổ. Phật nói là đã khổ rồi mà còn thêm khổ, nó là bát khổ đó. Bát khổ là sanh lão bệnh tử ha. Thương thì không được ở gần, còn ghét nhau cứ ở chung. Rồi ngũ ám xí thạnh, rồi cầu bất đắc nữa. Cầu thì không được, rồi trong tâm thì phiền não và vọng tưởng nó cứ trói chặt mình lại, muốn an lạc nó không cho, nó bắt suy nghĩ. Rồi suy nghĩ thì thành ra là đi đầu thai. Còn cái mà cái bình thường thì là không vui không buồn, có những cái tâm trạng cười thì không phải cười mà khổ không phải khổ, nó là bình thường, thì Phật gọi nó là hành khổ. Nó cũng là khổ. Tại sao? Nó sẽ đi tới chỗ khổ, nó sẽ trôi ông tới chỗ khổ. Những cái ngày bình thường đó nó sẽ trôi ông tới chỗ khổ. Cho nên ở thế gian thời gian trôi qua, Ngài Hư Vân nói sống lâu, càng lâu thì tội càng nhiều. Không biết tu đó, sống càng lâu năm thì tội càng nhiều, phước không có nhiều đâu, phải tu hành mới được. Còn mới càng tuổi thọ càng nhiều thì khổ càng nhiều, tội chướng càng nặng, đọa càng sâu. Mà mình cứ ham sống lâu mà không biết tu thì đối với các ngài sống lâu như thế thì ông còn chất chồng tội lỗi, nó còn nhiều cơ hội tạo nghiệp hơn. Bởi vì là thế gian này ba cái khổ đó là chúng sanh không thấy, tưởng là vui, đắm chấp ở trong đó không cầu thoát ly, mà không biết cầu, mà đó là lời chân thật miệng vàng mà rất nhiều lần khuyên hãy cầu phát nguyện vãng sanh đi. Trong kinh này đó 4 lần khuyên, không có kinh nào mà 4 lần khuyên đâu. Rồi đã vậy rồi 6 phương chư Phật tán thán, cũng không có kinh nào mà nhiều Đức Phật tán thán như thế. Tại vì cái pháp này giải thoát nhanh lắm. Ở bên thế giới cực lạc đó không có 3 cái khổ đó, tại vì cái niềm vui thế giới cực lạc không có bị biến hoại. Hãy mà sanh rồi, hãy mà vào cái hoa sen đó rồi đó, thì cái niềm vui vĩnh viễn là vui cho tới ngày thành Phật. Phật gọi là vui, rồi nó không có bị biến hoại, nó không có bị bữa nay vui ngày mai hết vui, nó không bị vậy. Mà nó cũng không nghe cái tên khổ nữa, thành ra là cái vui nó dịu lắm, nó vi diệu lắm. Nó không phải như cái vui ở đây. Cái vui ở đây là mình phải trải qua cái nỗi khổ thì mình mới biết nó là vui. Cũng như là mình sống có những năm tháng mình rất an lạc, mình không biết, mà vài năm sau khi mình bị chướng ngại, mình nhìn mới biết, trời mấy năm trước nó an lạc quá, năm nay hết rồi, thì do cái năm nay mới thấy được năm trước. Có nhiều khi mình đang hưởng phước mà cứ than hoài, mình không biết nó là vui. Tại vì nó phải có cái khổ chen vào, mình mới, cái trí mình mới nhìn, mới biết đây là vui. Cho nên các ngài nói được thân người là quý lắm, mà chúng ta không thấy quý, tại vì khi mất rồi mới thấy quý. Chúng ta là vậy đó, phải có cái gì soi thì mới thấy, trí là vậy. Chứ bình thường nói quý thì không tin, không thấy được. Bởi vì là sống đang hưởng phước mà cứ phiền não, cứ kiếm chuyện đau khổ hoài. Mà trong khi những cái người khổ ở những thế giới khác hoặc là trong ngạ quỷ, trong địa ngục thì nhìn mình là trời ao ước biết mấy, muốn được như mình không được. Hay là những cái người mà ở cái xứ khổ, xứ nghèo, người ta nói tới người sống bên Mỹ mà nhà cửa như vậy, xe như vậy, người ta nói nằm mơ không dám, tại vì sáng ăn chiều là còn không đủ ăn. Cũng như là ngài Rinpoche nói với Trần Hiếu là ở bên Ấn Độ có những người nghèo ăn bữa trưa buổi chiều không có thức ăn, không có thể nào mà đủ no hai bữa đó. Ăn một bữa thôi, đi làm không có đủ nuôi sống, nhưng mà ăn một buổi thì cũng không có chết. Khổ tới như thế, làm sao có tiền cúng dường cho chùa, khổ lắm. Thì nếu mà so với mình, soi ra thì mình là người hưởng phước, nhưng mà chính mình ở đây người nào cũng khổ hết. Là tại vì thế gian này cái khổ nó đối với cái vui, Phật nói như thế. Cực lạc không có cái khổ, cho nên cái vui đó không phải là cái vui trong đối đãi đâu. Cái vui đó là thuần vui, không cần có khổ vẫn thấy vui. Nó như vậy thì nó mới gọi là vui. Rồi thêm nữa, cái cõi mà phàm thánh đồng cư là thấp nhất của tịnh độ đó, thì không có bị bệnh, thân không bị bệnh, không bị già, đi tới đi lui thì tự tại không chướng ngại. Bởi vì nói là chúng ta sáng sớm mà hoa ở trên nó rơi thì chúng ta lấy cái vải, cái vạt áo chúng ta hứng rồi chúng ta đi cúng dường chư Phật, tự tại như thế đó. Đi cúng dường hết rồi trở lại mới có ăn cơm trưa thôi. Đó là tự tại du hành đó. Chứ không phải như mình phải đi máy bay, khó khăn lắm, di chuyển khó khăn lắm. Thế gian mình như thế, cõi trời cũng vậy, cõi trời di chuyển dễ lắm, đi tới đi lui tự tại. Thì ở bên đó cũng vậy. Còn cơm và áo là tự tâm của chúng ta, chứ không phải mà mai, cũng không phải như ở đây. Mà như ngài Hư Vân nói là ở cõi trời đó thì cái phước báo từng cấp nó khác nhau. Thí dụ cõi trời thấp đó thì nấu cơm lên, không phải nấu mà họ nghĩ tới cơm thì cơm hiện, mà cơm nó màu trắng. Còn cao cao một chút cơm nó màu đỏ, lên từng cõi trời cao nữa cơm nó màu vàng, ăn vô mùi vị nó sai biệt. Cũng là một cái loại cơm của chư thiên thôi, nhưng mà chư thiên phước báo thì ăn nó ngon hơn, nó sai biệt mà màu sắc nó đẹp hơn, nó khác biệt như thế. Huống chi là Tây Phương. Tây Phương thì không thể tưởng tượng. Do chúng ta nếu mà đọc học nữa thì càng thấy nó càng vi diệu, nó vi diệu tới tột cùng đó. Cũng như là những cái của báo ở bên Tây Phương đó, vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não gì đó, thì đều mang bốn đức thường lạc ngã tịnh đó. Chứ không phải như vàng đây có mang tính chất gì. Còn bên đó là vàng là mang tính chất của cái tâm giác ngộ, mà từ cái tâm tu của Đức Phật Di Đà biến cái cảnh giới Phật thành ra là cát. Các vật báo trang nghiêm đều mang bốn đức thường lạc ngã tịnh. Cả thân tâm của chúng sanh ở đó và ngoại cảnh đều mang bốn đức giải thoát. Thì làm sao mình không tưởng tượng được cái cảnh giới. Mình tưởng vàng là giống như ở đây hồng. Nó là mang bốn đức giải thoát. Cho nên hãy mình nhìn nó thì niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là cái tiếng tu đạo nghiệp không có thể nào mà dừng được. Hay nó là nó trang nghiêm cho mình. Vậy các cái ngoại vật đều là bốn đức trang nghiêm, là tứ bảo đó. Còn phương tiện hữu dư đó thì khi mà nhập định thì không có bị rơi vào cái chỗ trầm trệ vẫn không. Tại ở thế gian mà khi nhập định nhiều khi nó không ngơ, nó không trí tuệ được, nó bị rơi vào chỗ không có suy nghĩ, mà nó là trầm không thủ tịnh đó. Còn bên đó là hưởng những cái thần thông du hí, trí tuệ, chứ không có bị rơi vào. Khi tu thì nó không bị như vậy. Còn cái lên thật báo trang nghiêm đó thì là vô ngại bất tư nghị, cái sự chướng ngại không còn, mà nó không có suy nghĩ được, cái sự chướng ngại nó không còn, các pháp đều dung hòa với nhau. Còn lên cao nữa, thường tịch quang đó thì là chân tâm hiển bày, không bị lưu chuyển, không bị che mờ. Còn như chúng ta thì chân tâm bị che mờ, không thấy được. Bởi vì bốn cõi cực lạc, bốn cõi tịnh độ là toàn là những cái vui, vui tới mà vi diệu. Còn nữa, ở thế giới cực lạc đó, cái cõi tịnh độ đó, thì những người nào mà ở thế giới Sa Bà hoặc là mười phương chúng sanh mà niệm cái A Di Đà Phật, hãy chấp trì danh hiệu thì thiện căn và phước đức bằng với Phật. Có nghĩa là Phật mười phần, mình một phần là mừng lắm rồi. Mình một phần triệu, đừng có nói công đức của Phật làm sao mà mình được. Mà hãy ông niệm tiếng Di Đà, ông trì danh lên đó, thì cái công đức và thiện căn bằng với Đức Phật. Vậy ông mới vào đó ở được. Nếu ông bằng với Bồ Tát, ông cũng không vào được đâu. Đó là cảnh Phật. Nếu công đức ông bằng với Bồ Tát, cũng không cách nào mà hưởng được phước báo đó đâu. Ông phải bằng với Phật mới vào được. Mà làm sao bằng được? Ngài nói trì danh. Tại sao? Tại chí nguyện của Đức Di Đà làm như thế đó. Ngài nói hãy trì cái danh hiệu đó lên, thì thiện căn bằng với Phật, phúc đức bằng với Phật. Cho nên những cái sự trang nghiêm thanh tịnh ở cái bốn cõi tịnh độ mình mới có thể vào ở được. Chứ mình phàm phu tội lỗi vậy sao mà vào cái chỗ đẹp đó được. Phải phước báo tới như thế nào, thiện căn như thế nào, và cái sự tu chứng như thế nào mới vào được. Còn cái này trì danh hiệu thì là thiện căn bằng với Đức Phật, phúc đức bằng với Đức Phật. Mỗi một tiếng Phật hiệu đọc ra, tiếng nào cũng là đầy đủ thiện căn bằng Phật. Tiếng nào phúc đức cũng bằng với Đức Phật. Phúc đức bằng với Đức Phật thì ai mà có thể nghĩ bàn được. Cho nên mỗi tiếng Phật hiệu ông đều tương ưng với bốn cõi tịnh độ như vậy, ông mới vãng sanh được. Tiếng nào ông cũng đều được như thế. Thì như vậy đó thì là nhân quả nó mới đúng. Mà như vậy ông mới vào chỗ đẹp. Tại vì cái công đức niệm Phật nó tới như thế, gọi là bất khả tư nghị, là vạn đức hồng danh đó. Chứ không may sao vãng sanh được. Mình phải nhân quả nó phải đúng. Ông phước báo cỡ nào mới vào được chứ. Chứ không mà Phật đón ông vào, ông cái người tội lỗi gì sao ông tới cái chỗ đẹp được. Tại vì cái danh hiệu Phật đó nó mới đem tới phước báo như thế. Thành ra là mỗi một tiếng niệm Phật, tiếng nào ông cũng là Phật. Thêm nữa, cái chữ vui thêm nữa, lên những cõi giống như chúng ta là Sa Bà, là ngũ trược ác thế, là cõi khổ. Để Đức Bổn Sư thiện vào cõi khổ đó. Ở Sa Bà khổ lắm, khổ lắm. Mà thế Đức Bổn Sư là đi vào cõi khổ. Còn ở trên cõi Sa Bà có nhiều cõi Phật, ở phương thượng phương, hạ phương, đông phương, tây phương, bắc phương, nam phương đều có những cõi Phật. Và những cõi Phật đó đều có cái phàm thánh đồng cư. Như chúng ta là phàm thánh đồng cư, có nghĩa là bậc thánh và người phàm ở chung. Mà cõi Phật nào thì cũng có phàm thánh đồng cư hết đó. Nhưng mà tất cả mười phương cõi Phật không có cái phàm thánh đồng cư nào có thể so sánh được với cõi cực lạc. Phàm thánh đồng cư cực lạc nó là hạng nhất trong mười phương. Khắp cõi đồng cư, khắp mười phương đều kém phần so với cõi đồng cư ở Tây Phương đó. Cho nên khi mà vãng sanh vào cái cõi đồng cư của Đức Phật Di Đà là chúng ta hưởng những cái công đức trang nghiêm bằng với Đức Phật. Thì cõi Phật nào mà có thể hưởng được phước báo như thế? Hay lắm là Bồ Tát thôi, chứ làm sao ông có thể mà hưởng giống Phật. Phật hưởng cái gì ông hưởng cái đó. Cũng như mình nói cõi trời, cơm nó khác nhau mà, từng cấp nó từng khác. Thì cái Đức Phật mà công đức của Phật ăn cơm thì nó ngon tới như thế nào, làm sao ông có thể tưởng tượng. Mà ông niệm danh hiệu Di Đà, ông được hưởng cái phước báo đó. Đó là cho nên phàm phu mà vào cái thế giới cực lạc, sanh cái trong chính phẩm đó, thì thung dung tự tại mà giải thoát rất nhanh. Tại vì tất cả vật báo trang nghiêm và những cái lời pháp thắng diệu, và cái cõi nước đó lại tuổi thọ vô lượng, thân thì là ở trong hoa sen hóa sanh, nó rất quý báu. Thì vì nó giải thoát rất nhanh lẹ, Phật gọi đó là vui. Vui là tại vì nó giải thoát nhanh, chứ không phải là để về đó mà hưởng thụ đâu. Người ta tưởng là mình về Tây Phương hưởng thụ rồi bỏ những người khổ ở đây vậy. Thì về Tây Phương mới là thương chúng sanh. Nếu mình ở đây thì cũng muốn thương cũng khó, tại mình cũng đọa luôn nữa, thì làm sao cứu người ta. Như Chân Hiếu nói là ngày lâm chung mình buông hết tình cảm, thì giống như mình là người vô tình vậy. Người ta nhìn mình, trời ơi, cha mẹ con cái buông hết, cứ lo giảng sanh bỏ người ta lại đây, giống như người không có tình nghĩa vậy. Nhưng mà Chân Hiếu nói như vậy mới có tình, tại vì vãng sanh thì mới cứu được các vị. bỏ hết mới là thương. Nếu mà quyến luyến với các vị có thương gì đâu, các vị còn lo cho tôi muốn chết luôn. Bỏ hết như vậy tôi cứu quý vị mới nổi. Hy sinh đó, hy sinh tình cảm để cứu quý vị giải thoát thì gọi là thương. Bỏ hết thì mình rất thương, mới rất thương. Còn mà còn quyến luyến có thương gì đâu, quyến luyến làm khổ nữa. Phải có một người vãng sanh mới được. Thành ra là bỏ hết như vậy là rất thương chúng sanh. Mà còn muốn trở lại cho nhanh thì bỏ còn phải nhanh nữa. Không bỏ không nhanh sao mà trở lại đây được. Đạo lý ngược ha, rất là ngược ngào. Giống như tình cảm bao nhiêu đều bỏ hết để đi Tây Phương. Không bỏ đi không được đâu. Không bỏ đi không được. Bỏ cho nhanh thì mới là thương. Còn mình cứ thương, thương thành ra là hại với nhau. Lại còn nữa, ở Xá Lợi Phất ơi, cõi nước Cực Lạc đó có 7 cái hàng rào ha, 7 lần dậu rào, 7 lần lưới giăng, rồi 7 hàng cây. Tất cả những cái đó đều bằng tứ bảo hết đó, mà nó là vây khắp hết chung quanh. Bởi vậy thế giới là Cực Lạc. Mà tứ bảo mình đâu biết là gì. Tứ bảo là bốn đức thường lạc ngã tịnh của chân tâm chúng ta đó. Có nghĩa là hàng cây, lưới giăng, rồi dậu rào gì đó đều mang cái tính chất thường lạc ngã tịnh hết. Cho nên mình nhìn nó thì là đưa tới giải thoát. Chứ không phải như ở đây mình nhìn nó mà chấp trước được. Nhìn nó mình tham, mình đắm, mình tham thì phải tham. Còn cái đó mình nhìn đó, thì đạo Bồ Đề mình sẽ mau thành hơn nữa. Cho nên là thế giới đó là do Phật, công đức của Phật mới có thể được như thế. Cho nên là mang bốn đức. Mà châu tráp vi nhiễu đó là tất cả chỗ nào Phật và Bồ Tát ở đều có những cái vật báo nó như thế, chứ không phải là có nhúm vàng đâu. Chỗ nào mình nhìn đó, thì cũng là bốn đức thường lạc ngã tịnh trang nghiêm cho cả cõi nước. Cho nên nó vi diệu lắm. Nó vi diệu lắm mà nhìn nó thì là cái đạo Bồ Đề sẽ tăng trưởng. Bởi vậy mới nói là toàn là tứ bảo trang nghiêm. Mà ngài Tổ Ngẫu Ích ngài nói cái người phải công đức sâu lắm 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 mới có thể vào cái thế giới có cái vật báo mà bốn đức thường lạc ngã tịnh. Thì cái người vãng sanh công đức phải sâu lắm mới vãng sanh được, chứ công đức thường thường sao vãng sanh. Mà công đức sâu đó là chỉ niệm A Di Đà Phật thì mới được. Cái khác không đủ, không đủ đâu. Mình có bố thí bao nhiêu đại kiếp cũng không có công đức mà được mà sâu như thế. Hay lắm là cõi trời thôi, nhiều lắm là lên tới Bồ Tát thôi. Làm sao mà bằng Phật được? Mà này là công đức bằng với Đức Phật. Cho nên người vãng sanh biết công đức của họ sâu như thế nào, cho nên mới biết cái tiếng Phật hiệu này nó vi diệu như thế nào. Bởi người ta nói thường niệm Di Đà là như vậy đó. Tại cái này nó, công đức nó lớn quá. Khắp cả chung quanh thì tất cả chỗ nào cũng có tứ bảo trang nghiêm như thế. Đó, thì cái nhân ở bên trong thân người ở Cực Lạc và cái duyên bên ngoài đều rất là chân thật, không có giả dối. Không phải là biến hoại như thế gian, đó là thường lạc ngã tịnh mà. Đâu phải vô thường. Đâu phải như thế gian này là các pháp hoại đâu. Mà từ trong thân của người ở Cực Lạc và ngoại cảnh đều mang bốn đức thường. Thường chứ không phải vô thường. Thường lạc ngã tịnh đó là cái đó là bốn đức Niết Bàn trong tâm thanh tịnh của chư Phật. Bây giờ vào cảnh giới Phật, đừng lấy thế giới Sa Bà mà suy nghĩ. Ông nghĩ không nổi đâu, gọi là bất khả tư nghị. Mà công đức sâu lắm thì mới vào được. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì mới đủ. Làm cái gì cũng không có công đức như vậy. Những vật báo đó ở bốn cõi tịnh độ. Bảy báo là vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Còn hồ ao đó thì đều là thất bảo tạo thành đó. Không giống như ở đây đâu, hồ ao. Mà tại vì cái hoa sen đó nằm ở trong ao thất bảo. Mà ao thất bảo đó thì cái nước trong ao nó có 8 công đức. Nó có 8 công đức chứ không phải như nước ở thế gian mình. Cái nước đó, cái công đức thứ nhất là nó không có bị đục. Nó vĩnh viễn là nó trong. Không phải như ở đây mình phải lấy máy lọc đâu. Nó là vĩnh viễn là nó trong. Nó là cái đức, cái nước đầu tiên ở trong ao đó. Thứ nhất là nó trừng thanh, là nước nó trong. Thứ hai là nó mang mát, là nước nó không lạnh, không nóng. Nó không phải như mình mùa đông thì không có xài, phải xài nước nóng đâu. Mà mùa hè thì phải xài nước lạnh đó mà lúc nào nó cũng vừa với tâm ý của con người nữa, nó là không nóng không lạnh, nó vừa với mình. Đó là cái đức thứ hai. Cái đức thứ ba là nó rất ngọt, nó không phải mặn, không phải lạt, mà nước đó uống vào thì phiền não nghiệp chướng sẽ tan hết mà. Nước đó, cái nước ở trong ao đó là nó là cam mỹ đó, gọi là cam mỹ, nó là rất ngọt, mà nó không phải như nước ở đây đâu. Còn nước thứ, cái đức thứ tư của nó là nó mềm nhẹ, nó không phải làm chìm người ta như nước ở ở thế gian mình. Người ta xuống nhiều khi phải chết đuối, phải là nó làm cho chúng ta ngộp thở, chúng ta không thở được, nó nguy hiểm. Nước ở đây nó nguy hiểm, nước ở bên đó mềm nhẹ. Còn cái đức thứ năm nó là đượm nhuần bóng láng, là khác với nước ở đây. Nó làm cho mình ướt cái thân, rồi nó làm cho hôi thối, nó làm cho mình cái biến cái màu dạng của nó không có trong hoài, mà nhiều khi nó đục, nhiều khi nó xanh, nhiều khi nó vàng, nó đổi màu, rồi nó nhợt đi. Nó nước ở bên đó nó không phải ướt át như ở đây, nó không phải như tánh nước ở đây làm cho mình ướt. Cái đức thứ sáu là rất là yên hòa, yên ổn hòa nhã, không có phải chảy dữ tợn, hay là như là ở ngoài biển mà nó đánh cho mình chết luôn vậy. Nó rất hiền từ, nhưng mà sống lên nó làm cho mình sợ, nó là vậy. Còn cái đức thứ bảy là tất cả những cái đói khát gì uống thì liền hết, và nó không làm cho cơ thể mình bị lạnh. Đó là nói sơ sơ, đây là nói theo cái sự hiểu biết của con người về nước ở Sa Bà. Sự thật ra nước còn vi diệu hơn nữa, tại vì Sa Bà ông chỉ hiểu được từ chừng bao nhiêu đây thôi, chứ nói nữa giống như ông sẽ ngơ ngác thôi. Tại vì cái tánh nước nó vi diệu lắm, nói chung chung cho ông biết là khác với nước ở đây xa dữ lắm. Còn cái thứ tám là nuôi lớn căn lành, trưởng dưỡng chư căn. Cho nên nó là mình vào cái ao thất bảo thì nó là lục căn thanh tịnh, tất cả các pháp đều là tương ưng với thường lạc ngã tịnh, sẽ đi tới niết bàn. Nó không có phải như con mắt, tai, mũi, lưỡi gì, hãy vào cái nước đó thì các căn đều là nuôi dưỡng, cái thiện căn phước báo nó đều tới. Bởi vì tắm ở trong đó một lần thì không thể tưởng tượng đâu, các căn đều rất căn lành sẽ tăng trưởng, rồi không có rối loạn như chúng ta đi vào nước ở đây. Nhiều khi nước nó có độc mình bệnh, là sung mãn kỳ trung đó. Sung mãn kỳ trung là cái hồ ao á, không có phải lúc nào cũng lưng lưng hay là đầy quá, nó cũng vậy hoài, nó không bị bốc hơi. Nó không phải như mình nó bốc hơi, nhiều khi nó bị cạn, hoặc là nhiều khi bão một cái thì nó tràn ra cho người ta chết. Còn cái hồ đó là lúc nào nước cũng như thế, gọi là sung mãn kỳ trung đó. Không có giống ở đây, lúc thì khô, lúc thì quá là dữ tợn, nó tràn ra. Còn cái đáy ở bên đó, cái ao đó, cái đáy là cát vàng hết đó. Cát vàng không phải như cái ao ở đây. Cho nên mà cát vàng đó và tất cả đều mang bốn đức thường là ngã tịnh đó, đều mang cái bốn đức của niết bàn đó, của cái tâm của chư Phật. Còn hoa sen đó thì to bằng bánh xe, mà bánh xe ở đây không phải là bánh xe của thế gian mình. Tại cái thời Phật nói cái bánh xe ngựa nó chút thôi, bánh xe ở đây là bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương đó. Bánh xe lớn lắm, trên hoa sen rất lớn. Hoa sen là so với cái bánh xe của xe của vua đó thì là to đến 40 dặm, mà không biết là bao lớn. Cái chữ dặm này không có chú thích. Cái bánh xe lớn như vậy, cái hoa nhỏ nhất thì bằng bánh xe. Còn mà căn cứ theo kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có hoa nhỏ, có hoa lớn, không có giống nhau đâu. Bởi vậy người ta nói về Tây Phương cái hoa nào cũng giống hoa nào thì là không đúng rồi. Cái hoa trung phẩm, hạ phẩm khác nhau hết, mà trong đó nó cũng sai biệt. Tại vì công đức của người đó nó sai biệt, cho nên hoa nó sai biệt, chứ không phải là giống nhau. Mà thân người cũng vậy, thân người sinh ra cũng không ai giống ai, nó có sự một chút sai biệt. Đừng nghĩ là về đó ai cũng giống ai, bình đẳng, đồng phục, không phải. Đây là kinh văn, không phải. Nó khác, nó có sai biệt, tại vì công đức của chúng ta, bởi vì nó có chính phẩm, rồi nó sai biệt đó. Và phải lên tới cái cao đó, tới đẳng giác hay gì thì sự giống nó từ nó mới giống. Rồi càng lên cao thì Bồ Tát càng giống nhau, công đức từ từ giống. Trên lên cao nhất bằng Đức Phật thì mới không sai biệt. Còn ở dưới, từ mà thấp mà lên tới những vị cấp Bồ Tát cao thì từng cấp đều sai biệt. Cũng như là Bồ Tát thì cũng có mấy chục cấp sai biệt, không giống nhau. Thần thông, diệu dụng, trí tuệ và sự tu chứng đều khác nhau. Rồi cái bốn cái chữ vi diệu hương khiết của hoa đó là sao? Là hoa có chất mà không có hình à, thế mà hay. Hoa mình thì có hình, thì có cái lá mình sờ được, có cái thân hoa nó có thì mình sờ. Thì Ngài nói ở bên Tây Phương hoa có chất, cái thể chất là hoa mà hình thì không có, cho nên gọi là vi à, vi. Rồi khi mà nó không có hình đó, thì nó đâu có bị chướng ngại, gọi là diệu. Nó đâu có chướng ngại, đâu có làm tan nó được, đâu có ai mà phá hoại nó được. Mà khi mà nó có chất mà không có hình thì nó đâu có bị bụi, thì gọi là khiết. Nên sao mà bụi bám vô được? Thì cái hoa nó vi diệu cỡ nào? Không phải như cái cánh hoa mình nghĩ đâu, mà hoa là vô lượng cánh, chứ không phải như mà ba tầng mình nhìn trong hình đâu. Hoa là nhiều cánh lắm, mà lại có chất mà không có hình, cho nên gọi là vi. Nó giao chập với nhau, nó không bị chướng ngại, gọi là diệu. Bởi vì nó không có hình cho nên bụi bám không được, nó gọi là khiết. Còn hương thơm của nó thì là cái mùi thơm rất là vi diệu, gọi là hương. Rồi như vậy thì cái hoa sen quý như thế, thì cái thân mà sanh ra từ cái hoa sen thì quý biết là bao nhiêu. Thế nên hiểu được như thế thì bỏ thân này mau mau. Thân này trời ơi, thân này đủ thứ bệnh thôi. Bởi vì bệnh xuống một cái, bỏ liền. Còn nếu mình không hiểu, mình đổi cái thân khác có tốt không, mình sợ. Thân ở Tây Phương là như thế. Chứ mình biết rồi, trời ơi, mình niệm A-di-đà Phật đổi thân thì hoan hỷ quá, vui quá. Bỏ cái thân, bao nhiêu cái nghiệp chướng ở đây, đủ thứ bệnh hết mà khó khăn quá, lo cho nó ăn cực quá, khổ quá, khổ quá, lo cho nó bệnh, khổ quá. Nhức răng cái là khổ quá, đừng nói cái khác, phải không? Thân này như thế cho nên hiểu được thì, mà muốn có cái thân đó chỉ là niệm A Di Đà Phật thôi, không có phải mà bắt mình làm cái gì mà cao siêu. Xá lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm như thế. Mình nghe giống như thường vậy thôi, câu này có gì đâu hay, mà giảng sao mà ngày giảng ra. Chỉ là ở thế giới đó có nhiều cái công đức, nhiều công đức vi diệu, nhiều công đức mà thành được thế giới. Không phải như ở đây là nhiều nghiệp chướng mà tạo thành. Ở đây là do nghiệp mà thành thế giới. Chúng sanh do nghiệp mà mới có, không có nghiệp thì thế giới cũng không còn, thành Phật hết rồi. Còn bên đó là do quá nhiều công đức mà thành. Trời, nó khác, nói một cái là nó khác, phải không? Mà mình đọc kinh có thấy cái chữ này đâu, mình không biết. Thì nói rằng đó là nhiều công đức như vậy đó, thì cái chỗ mà của Phật ở đó, vật báo trang nghiêm nhiều lắm, đủ loại. Mình là có mã não san hô vàng bạc, còn những cái chất khác mình không biết. Cho nên ở bên đó đó thì Phật cũng nói giống như thế giới Sa Bà cho mình hiểu. Chứ thật sự thật cái vật báo trang nghiêm nó vi diệu lắm. Có thể mình tới mình nhìn mình thấy nó khác, ở Sa Bà không có cái chất này đâu, giống vậy đó. Đoạn này đó Phật bảo cho biết vật báo trang nghiêm ở Tây Phương là do công đức mà xứng hợp với tâm của Đức Di Đà, chứ không phải là ở Sa Bà là xứng với cái công, cái phước báo và nghiệp lực của chúng sanh mà nó hiện. Là chúng sanh tạo thập thiện thì nó cũng hiện, có phước báo nó cũng hiện. Còn cái này là công đức của Phật nó hiện, thì ông biết là nó vi diệu như thế nào. Những cái vật báo đó đều là công đức của Phật hết, mà xứng hợp với tâm tánh của Phật và chí nguyện rất lớn của Phật là 48 nguyện đó. Rồi cái hạnh tu hành bao nhiêu đại kiếp của Đức Phật mà nó mới được như vậy đó. Chứ không phải mà như chúng ta nghiệp báo mà nó tạo thành. Hay có phước thì nó cũng có vàng, nhưng mà vàng của ông cái phước nhỏ xíu cho nên vàng ông vậy thôi. Còn công đức của Đức Phật, hạnh tu của Đức Phật, chí nguyện của Đức Phật, mà vật báo nó tương ưng với cái tâm của Đức Phật thì ông mới biết nó là trang nghiêm như thế nào. Ngài có cái tâm đức lớn lắm, công đức của Ngài lớn lắm, cho nên vật báo trang nghiêm từ cái tâm của Ngài và chí nguyện của Ngài thành bốn cõi tịnh độ, thì nó vi diệu tới không có thể nghĩ tưởng, là do công đức của Ngài. Và thu hết tất cả bậc phàm, bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời, phàm phu vãng sanh và thánh nhân vãng sanh nữa, chứ không phải phàm phu không đâu, như Ngài Ấn Quang là thánh nhân vãng sanh. Mà khắp hết mười phương để cầu sanh Tây Phương, chẳng phải Sa Bà, nhiều cảnh giới, nhiều thế giới khác, ở phương khác mà có Phật ra đời, Phật cũng dạy kinh Di Đà để cho cầu sanh. Mà suốt ba đời quá khứ hiện tại vị lai là đều cầu sanh, chứ không phải là trong một thời gian ngắn ngủi nào mà Phật Di Đà đóng cửa Tây Phương đâu, không phải vậy. Mà ba thời tương lai lâu xa lắm, tại tuổi Phật, tuổi thọ của Phật lâu xa lắm, đều cho chúng sanh mười phương để cầu sanh, để mà hưởng cái sự trang nghiêm thanh tịnh do cái chí nguyện và cái sự tu trì của Đức Di Đà mà độ chúng sanh như thế đó, để vào thế giới đó, đều sanh vào cái thế giới Tây Phương đó, là khắp mười phương suốt ba đời mà do chí nguyện và công đức của Ngài. Lại nữa, A Di Đà Phật dùng cái chí nguyện rất lớn của Ngài để làm cái nhân có rất nhiều thiện căn cho chúng sanh. Đó, cái này mà này. Có nghĩa là Ngài phát 48 nguyện, Ngài phát 48 nguyện, Ngài nguyện sâu như thế để làm cái thiện căn cho chúng sanh. Hãy ai mà có tính có nguyện mà đọc A Di Đà Phật thì thiện căn bằng với Ngài. Đó là tại vì cái chí nguyện của Ngài vậy đó. Là Ngài muốn giờ tôi thành Phật thì ai đọc tên tôi đó mà có muốn về nước tôi thì cái thiện căn sẽ bằng tôi. Một tiếng Phật hiệu là thiện căn bằng với Phật, bằng cái Đức Phật đó, chứ không phải là Phật 10 mình 1 đâu, mà Phật 10 là mình 10. Thì tại vì cái chí nguyện của Ngài là muốn như thế, muốn độ chúng sanh như thế, cho nên Ngài dùng cái chí nguyện sâu xa để làm cái thiện căn cho chúng sanh, và Ngài dùng cái sự tu hành rất nhiều đại kiếp để làm phước đức cho chúng sanh. Mà cái nhân, cái duyên mà hãy khiến cái phước đức và thiện căn đó để cho bất cứ chúng sanh nào hãy có niềm tin và muốn về nước Ngài, chỉ đọc A Di Đà Phật, đọc lên một tiếng, thì một cái tiếng Phật đó mà đọc ra rồi, tất cả công đức của Phật đã tạo ở trong cảnh giới đó đều trang nghiêm cho công đức của mình. Đó. Bởi vì một tiếng Phật hiệu đọc ra đều lấy hết Tây Phương để mà trang nghiêm cho tâm, như vậy mới vãng sanh được. Do nhân quả mà, hãy đọc lên một cái có tính có nguyện, niềm tin và tin tưởng và muốn biết cái đó là cái lợi ích vô biên. Phật làm sẵn rồi, Phật là vua, mình là thái tử với công chúa mà, hay muốn là cho đó, biết nó sẵn như vậy đó. Hãy ông mà có tính mà đọc lên cái, một tiếng Phật hiệu đọc ra là tất cả thiện căn và phước đức của Đức Phật đều đem hết cho ông. Trong một cái niệm A Di Đà Phật đó là bao nhiêu cái vật báo trang nghiêm ở cõi Tây Phương đều đem về tự tâm của ông hết. Một tiếng mà đọc ra thì những vật báo trang nghiêm như thế đã tạo thành rồi, chẳng phải là bây giờ Phật mới phát nguyện Phật tu đâu. Phật đã làm xong hết rồi thì Đức Bổn Sư mới giới thiệu. Chứ bây giờ mà Phật chưa có làm xong đó thì mình không biết làm sao giải thoát. Cũng may là Ngài đã xong rồi, cái nguyện đó đã xong rồi, cho nên hãy mà có tính nguyện đọc lên một cái thì tất cả căn lành, thiện căn và phước đức của Phật Di Đà mình đều hưởng hết, là trang nghiêm vào tâm của mình. Như thế đó thì tất cả những vật báo trang nghiêm của A Di Đà Phật, nghĩa là chúng sanh cứ lấy tất cả vật báo trang nghiêm, thiện căn, phước đức của Đức Di Đà làm cái bản chất tăng thượng khởi ra vật báo trang nghiêm trong tâm của chúng sanh. Đó, hãy niệm lên, có tính có nguyện niệm lên thì tất cả vật báo trang nghiêm và thiện căn phước đức của Phật là thành của mình. Thành ra hoàn toàn tất cả của Đức Phật cho mình hết, là tất cả của Đức Phật cho hết cho chúng sanh. Thiện căn phước đức đó hoàn toàn của người khác là của mình, cho nên Phật đã nói là đã tạo thành những vật báo trang nghiêm như thế, dạng cái câu đó. Có nghĩa là chúng ta mà có tín nguyện niệm một tiếng Di Đà, niệm ra rồi thì tất cả công đức thiện căn của Đức Phật đem về hết cho mình. Câu nào cũng là như thế. thì niệm một đời làm sao mà không vào thế giới đó được. Câu nào ông cũng là có tên ở Tây Phương đó. Niệm như thế thì ao thất bảo có tên ông. Tại vì nguyên tắc là như thế, Phật đã làm sẵn. Hãy ai mà trì danh hiệu Ngài, phát nguyện và có niềm tin, thì mỗi một tiếng Phật hiệu đều đem hết công đức của Phật trang nghiêm cho công đức tự tâm. Thì vậy là nhân quả tương ứng rồi. Một niệm như vậy là vãng sanh. Bởi vì Phật bảo, Ngài bảo, một tiếng Phật hiệu ông đọc ra, tiếng nào cũng là Phật hết rồi. Tiếng nào cũng đầy đủ thiện căn phước đức, tiếng nào cũng là trang nghiêm cảnh giới như thế. Thì so với Sa Bà, Phật bảo là vui. Mình mới biết làm sao vãng sanh được. Chứ mấy mình biết sao mà phàm phu con tội vậy mà sao đón ra cái chỗ đẹp được. Giống như muốn sai nhân quả vậy đó. Đón sao mà đón được, khó tin lắm. Nhưng mà đó là tại vì cái chí nguyện của Phật. Bởi vì nó là Phật đại từ bi mà. Phật mình là nương theo chiếc thuyền lớn mà qua biển mà. Phật làm sẵn rồi. Mỗi một tiếng Phật hiệu đọc lên sướng không? Sung sướng quá. Đọc một cái như vậy, thiện căn phước đức bằng Phật. Bằng thì mới hưởng được chứ, mới vào thế giới Phật được chứ. Không bằng sao vào được. Nếu mà là Bồ Tát cũng biết sao vào. Phải bằng mới được. Phải công đức bằng. Bởi vì người vãng sanh công đức Ngài nói sâu lắm mới vào đó ở được, là do chí nguyện của Phật. Bởi vì Ngài ông Quang bảo nương Phật từ sanh Tây Phương là vậy. Nương cái từ tâm của Đức Phật và cái chí nguyện Phật mà ông vãng sanh. Mười niệm vãng sanh nói vậy là quá. Đức Phật Di Đà hạng nhất, sáu phương ca ngợi là như thế. Thì như Chân Hiếu nói đó, lâm chung đó, khởi cái gì chiêu cảm cái đó. Đang niệm Di Đà mà khởi lòng tham, khởi tình cảm lên thì ngạ quỷ, địa ngục hay là những cái quan giả tới liền. Trong tâm mình khởi nó mới tới được. Đạo lý thấy không? Phải không? Trong tâm mình nghĩ cái gì thì tương ưng với cái cảnh giới đó mà. Các ngài dạy. Cho nên ông khởi, thấy ông khởi phiền não, ông lo lắng thì lục đạo luân hồi nó tới, nó bắt ông mà bắt đầu những cái ngục tốt, những cái quan gia bắt đầu nó lôi ông. Tự ông khởi cái tâm mới chịu cảm được nó. Nếu ông khởi Di Đà thì làm sao nó tới? Ông giữ chánh niệm sao tới? Bởi vì khi mà lâm chung 10 niệm vãng sanh là 10 niệm nhất tâm đó. Không có khởi cái khác được. Khởi cái khác thì tụi nó tới. Hãy khởi Phật thì Phật tới. Bởi nghĩ cái gì thì thành cái đó. Là vậy đó. Nghĩ cái gì thì chiêu cảm cái đó. Thì các ngài nói hiện tại từ sáng tới bây giờ nghĩ cái gì thì lâm chung giống y chang vậy đó. Muốn biết khi lâm chung mình niệm Phật được hay không thì coi từ sáng tới giờ mình tu được hay không. Nhân quả rất chính xác. Hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Để biết như thế thì mà học thêm nữa, mỗi một tiếng Phật hiệu thì công đức như thế, học cho kỹ thì tự nhiên chúng ta sẽ tha thiết cầu giải thoát. Mà giải thoát rất dễ. Chỉ là chúng ta hiểu như thế thì chúng ta đâu có muốn quên niệm Phật được. Chỉ là sợ mình quên. Rồi mình khởi vọng tưởng để chiêu cảm lục đạo. Mình phải biết vậy đó. Khởi để chiêu cảm, tôi nói bắt mình mà. Loạn tâm niệm Phật để chiêu cảm mà. Chiêu cảm những cái ác nghiệp. Cho nên là phải nhiếp tâm. Đừng loạn tâm. Thì Ngài nói hãy loạn tâm là ác nghiệp, là ác báo. Ông muốn khổ sao mà khởi cái này? Đó là từng tiếng Phật hiệu đừng để khiếm khuyết. Tiếng nào cũng tròn sáng. Tại vì không tròn sáng là ông chiêu cảm lục đạo rồi. Phải hiểu như thế thì ông sẽ tu nhất tâm được. Không hiểu kệ nó khởi cứ niệm. Chứ mình không biết cái tác hại của nó, cái sự hại của cái vọng tưởng mình không hiểu. Khởi để họ bắt mình mà. Còn khởi Phật. Bởi vậy thì cái ví dụ là cái người mà bị đem ra xử án tử tù đó, thì ông vua ông cho đòi chén dầu đó, ai cũng biết đó. Thì Ngài Hư Vân nói là bắt đòi cái chén dầu đi từ thành Đông qua thành Tây, rồi vua mới cho mỹ nữ múa hát làm cho loạn tâm ông ta đi. Nếu mà đổ một giọt dầu đó thì sẽ tử hình. Mà ông ta cứ lo cái chén dầu miết, lo sợ nó đổ một giọt, đi mỹ nữ hát không thấy luôn. Thấy không nổi, thấy là nó mất mạng. Cho nên chăm chăm cái chén dầu hoài, nhắm con mắt. chăm chăm, trời ơi, khó quá, tại nhúc nhích cái nó đổ rồi, giữ cái mạng mà đi, đi tới về không đổ. Thì vua hỏi, ông có nghe mỹ nữ hát không? Nó không có nghe, con lo chén dầu không kịp nghe. Vô lý, mỹ nữ hát gì mà không nghe. Hỏi ông có thấy không? Con không thấy nữa, con lo chén dầu không à. Thì Ngài Hư Vân nói, cái người mà muốn giải thoát á, thì chăm chăm ở trong chánh niệm như thế, thì cái cuộc đời này nó mới không vào tâm. Mình không hiểu đạo lý cho nên mình sống mình tu khó quá. Cái gì cũng vào tâm, tại mình là thái tử mà vua đâu có chém đâu mà sợ. Mình là tử tù thì mới được. Đưa ông thái tử mà ông làm cho đổ hết. Tại vì ông biết chắc là không bị chém. Thì mình, cái trí của mình không hiểu, mình cứ nghĩ là mình luân hồi không sao, mình có phước, mình cứ nghĩ như vậy. Giống như mình làm thái tử gì đó thì đưa cái chén dầu thì mình tu không được. Bởi vì tu được hay không là do trí, do cái sự hiểu biết của tâm tánh, cái sự khai ngộ, cái sự hướng dẫn của chư Phật Bồ Tát cho mình biết. Biết rồi thì cái người tử tù có biết cái gì đâu. Nhiều khi chữ nghĩa cũng không biết mà tâm nó thô tháo như vậy ra mà lại là tu thành. Còn hoàng tử, công chúa gì trang nghiêm biết bao nhiêu mà tâm nó rất khó khăn. Bởi vì cái người lãnh hội thì tự nhiên giỏi à, tự nhiên giỏi, tại vì cái ngục tù tự nhiên nó giỏi trong cái chuyện đó. Bởi vì sanh tử mà giữ chén dầu, thật vì sanh tử mà niệm A Di Đà Phật là vậy đó. Chứ không phải là ông thông minh hay ông mà không có biết đạo lý, ông thông minh mấy, ông tinh tấn mấy, ông cũng là thấy cái nhạc múa rồi ông cũng đam mê, ông đổ dầu. Ông phải thật sự ông biết quý thân này, quý thời gian, ở cái trí ông mở ra, cái tiếng Phật hiệu nó vi diệu như vậy mà sẵn sàng như thế. Đó là Đức Phật từ bi làm sẵn rồi. Bởi vậy Phật Bổn Sư mới giới thiệu cho chúng ta, giới thiệu rồi như thế mà đắng miệng mà giới thiệu đó. Tại 4 lần khuyên mà, rồi kể cho chúng ta nghe, rồi Ngài Ngẫu Ích lại giảng như vậy đó, cho chúng ta hiểu. Bởi vì Kinh Di Đà mà học rồi đó, thì là cái cách tu hành vững lắm, niềm tin nó vững, không có nghi ngờ mà cũng biết chắc là vãng sanh. Tại vì cái tiếng Phật hiệu đọc lên nó như thế mà, đọc cả đời, đọc từ sáng, đọc tới tối, đọc hoài, thì tự nhiên là cái chén dầu nó không đổ. Còn mấy là nhìn cái này nhìn kia là mê. Chư Hiếu ở với Ngài Rinpoche ở vài bữa mà Ngài nói chuyện từ bi lắm. Ngài nói là ngày xưa đó, khi mà Ngài đi thi, có một bữa đó Ngài đi qua cái vùng đó, đi tìm cái chỗ đi restroom, đi tiểu, thì thấy ở trên chòi có cái chòi nhỏ xíu à. Ngài nói cái chòi này sao ở được, mà sao mà ai mà ở. Rồi Ngài thấy cái chỗ này sao nó sơ sài quá, làm sao có thể sống được. Thì Ngài thương, mà Ngài lúc đó là nổi tiếng rồi đó, giỏi đó, Ngài là những người giỏi của Tây Tạng mà. Thì Ngài nói là Ngài thấy cái chòi đó Ngài thương quá, Ngài đứng Ngài nhìn thì mới biết cái chòi đó là có một vị tăng ở trong đó. Ngài mới tìm cách Ngài làm quen. Thì cái vị tăng đang đọc một cái cuốn kinh mà Ngài nói, nhìn cuốn kinh thì biết cuốn kinh này phải là trí tuệ lắm mới có thể đọc được, người thường sẽ không có nhập trong kinh này được đâu. Cũng như chúng ta giống như là kinh Bát Nhã thí dụ vậy đó, không có thể nào mà người thường tu được cái này. Thì Ngài mới biết là vị tăng này có trí tuệ lắm. Ngài mới mượn cuốn kinh, Ngài mới vấn đáp. Ngài hỏi thì Ngài nói mình hỏi tới đâu thì vị tăng thông tới đó, không phải đọc mà đọc suông, mà trí tuệ rất là tốt. Thì Ngài mới biết vì quá nghèo khổ tu mới giỏi như thế. Ngài giác ngộ, Ngài giác ngộ. Xong Ngài nói là đời của Ngài buổi tối đó thì ở dưới ánh trăng cứ mà kinh điển suốt ngày suốt đêm, đâu có gì giải trí đâu. Mà từ khi Trung Quốc đem điện, đem nhà máy vào Tây Tạng thì trí tuệ của chư tăng đã mất rồi, đã đi xuống vậy đó. Khi mà có điện, có hưởng thụ rồi đó, có tiện nghi rồi đó, thì chư tăng càng ngày càng tệ. Còn thời của Ngài tu viện cũng không cung cấp cơm cho mình nổi nữa. Giống như một năm thì cho mình 6 tháng cơm thôi, còn 6 tháng mình phải xin cha mẹ hoặc là thí chủ bố thí. Mình không có tiền mà khổ tới khổ quá thì tâm tư toàn để trong kinh Phật, tại nó quá khổ, không có gì để mà hưởng thụ. Thành ra là cái niềm pháp hỷ và an lạc trong kinh pháp, rất giỏi, trí tuệ rất sắc bén, rất tự tại, nụ cười rất đẹp. Khi có điện rồi mới tiêu, người nói Tây Tạng tiêu rồi, Chư Tăng đi xuống vậy nè. Sự hiểu biết của Chư Tăng càng ngày càng thâm tệ, tại vì có điện. Ngược như mình không? Mình có điện là có tiện nghi mà. Tiện nghi thì tu sẽ giỏi. Mà mình nghĩ là mình có tiện nghi, mình có nhiều giờ mình tu, mà không bằng ngài. Các ngài không có tiện nghi mà ngày đêm ở trong kinh sách. Ngài nói người Tây Tạng đi qua Ấn Độ, Ấn Độ còn tệ hơn nữa. Tại sao? Ấn Độ đó là những cái tự viện nuôi sống được Chư Tăng, không phải như Tây Tạng. Tây Tạng nuôi được có 6 tháng là không có rồi, tại không có trọng gì được hết đó. Chỗ đó khó lắm, nhiều khi phải ăn mặn luôn là vậy đó, tại vì không có trồng được cái gì. Mà bây giờ qua Ấn Độ đó thì Chư Tăng không có lo cơm, tu viện lo hết, thành ra trí tuệ của Chư Tăng bây giờ còn tệ hơn nữa so với thời của ngài. Tại ngài năm nay 90 thì ngài đã từng sống trong những năm không có điện rồi. Còn người của chúng ta đâu có biết cái người xưa tu như thế nào, cũng không biết khi cực khổ thì như thế nào, chúng ta chưa nếm qua. Ngài mới nói ba y một bát Phật dạy đó, cái đó thì mới giải thoát. Ông như vậy làm sao theo chúng tôi nổi, làm sao ông theo chúng tôi. Giống như mình mệt quá, thôi mở tivi coi 5-3 phút để nó đỡ. Thua 5-3 phút rồi, thua rồi, thua ngày rồi, thua rồi. Thì ngày á, ngủ trưa ông thì giả vừa thiêu thiêu mắt, lê gì, no good. No good, làm sao theo kịp. Ông tu vậy làm sao theo kịp chúng tôi. Đời của ông mà trẻ như vậy mà tôi 90 mà ngồi hoài không buồn ngủ, mà ông cứ ngủ hoài thì làm sao. Mà ông đệ tử nhiều khi mệt quá thì cũng nằm đại, lê gì no good, lê gì no good, cứ vậy thôi, con ngủ 5 phút giống vậy đó. Thì mình biết là thua rồi. Như vậy ông làm sao theo kịp. Mà ngủ một chút thôi đó là lê gì no good rồi. Còn ăn mình dừng, giống như dừng cái ly kem hay là chén xếp lên, đưa lên chán, tụng một cái bài cúng dường chư Phật, Phật xong rồi mới ăn. Chú Liêm thấy phải không? Rồi ăn xong chén đó vừa dẹp, đem chén kem lên cũng là cúng dường. Trước khi ăn lúc nào cũng cúng cho Đức Phật. Không phải như ông thì giả, ông nói nhiều khi mình lũm đại chứ mình có cúng làm biến thế mồ. Còn ngài là không bao giờ, lúc nào cũng là chư Phật cung kính, hãy ăn là cúng Phật, cúng cho 10 phương Phật rồi mới ăn. Đường chén nước, mỗi lần đưa mỗi lần cúng, và cúng nhiều khi 5-10 phút mới xong. Cực lắm, ăn một lần cực lắm, ăn một lần cúng. Bây giờ nó trời ơi. Mà từ sáng tới tối ông thị giả nói là ngày ở trong cái giường đi restroom một ngày 2 lần, sáng thức dậy đi 1 lần, trước khi đi ngủ đi 1 lần. Từ đó cho tới tối là trong cái giường đó là một đống kinh, ngày ngồi ngày đọc nhiều khi là 7 tiếng 10 tiếng, rồi ngày quán tưởng nhập định trong đó, không có rời cái giường. Ông thị giả nhiều khi cũng ngủ gục luôn, không biết làm sao. Mà bao nhiêu năm trường tu như thế tới năm nay 90 tuổi mình làm sao theo. Bởi vì các ngài lợi hại, các ngài tinh tấn như thế mà thời của các ngài mới được. Chư Tăng bây giờ có điện rồi thì không bằng. Có điện rồi thì cắm điện thoại lên thua rồi, thua ngài rồi, thua. Mở tivi lên thua rồi, thua ngài rồi. Tinh tấn đến thế, biết đủ. Nhưng mà mình cho cái gì cũng không lấy đâu. Giống như là Phật dạy, mở bát ra thức thực khất thực, người ta cho cơm đủ rồi thì đậy cái bát lại, cho thêm không lấy. Lấy là dư, dư ra thì mất trí tuệ. Có điện rồi là mất trí tuệ, có nhiều đồ là mất trí tuệ, mất hết công đức tu hành. Có nhiều rồi thì ông sẽ không giải thoát. Bởi vì Phật dạy ba y một bát, không cho cất chứa. Đó là nguyên tắc giải thoát. Mình cứ nghĩ có nhiều thì phương tiện dễ cho mình tu, mà không ngờ nó đeo trong người mình, nó làm cho mình trí tuệ mới phát ra không được. Cái đạo lý là vậy mà, đạo lý nó ngược với mình. Bởi vì không có gì hết mới giỏi dữ vậy đó. Chứ nếu mà ngài có nhiều đồ chắc không có giỏi đâu, không có phải là được vậy đâu. Học buông xả, học buông xả bớt. Ngài thêm nữa, ngài nói là ở bên Tây Tạng khi mà mình làm một cái vị cao, mình có nhiều trí tuệ, mình ở vị cao thì mình bố thí còn nhiều hơn tất cả mọi người. Không giống như Chư Tăng bây giờ học cao thì ngồi cho người ta cúng dường. Tại sao? Tại vì khi mình học là trí tuệ, còn bố thí là phước đức. Nếu trí tuệ rất sắc bén mà không có phước, sao được, sao giữ được trí tuệ. Cho nên càng học cao thì cha mẹ phải đem hết tiền cho ngài bố thí, để cho ngài có phước, phước tuệ đầy đủ. À, còn mình có tuệ rồi thì người ta bố thí mất hết phước, không cân bằng. Còn ngài hãy học càng giỏi, bố thí càng nhiều. Phải làm sao mà đi bố thí, mà ngài nói nội mà đãi tiền trà đó, một lần cả ngàn tăng thì mình cũng chết hết tiền luôn. Tại vì đãi một lần là đãi hết cả chùa, mà chùa bên đó 5,000 vị, 3,000 vị không, mời ăn cơm cái chỗ mình nghèo luôn á. Mà ngài nói ngài cứ đãi hoài, tại gia đình ba mẹ khá lắm, mà hễ càng tu giỏi bao nhiêu càng bố thí nhiều bấy nhiêu để nó cân bằng. Không giống như các ông đâu, các ông giỏi một chút là người ta bố thí cho mấy ông khác. Mấy ông ngài nói là chúng ta là đệ tử Phật, khi mà học Phật pháp thì giống như cái cây nó có cái trái vậy đó. Khi mà cái tới cái thời kỳ mà gặt hái đó thì cái cây nó cong xuống vậy nè, cái trái nó nhiều quá thì cái cây nó cong vậy. Cũng như là đệ tử của Đức Phật, khi mà học giáo pháp và cái sự tu hành nó chín rồi, tới cái thời kỳ gặt hái rồi thì nó khiêm nhường khiêm cung như thế đó, nó cong như vậy đó, để mà nó hòa nhập vào thế gian, nó mới đủ lòng từ bi, nó chịu đựng nhẫn nhục rất là tốt, thì nó cong như thế đó. Còn những cái cây xanh mà cái trái chưa chín á thì nó đứng thẳng là rất cao ngạo, không có từ bi đâu, chưa đủ, chưa có đủ để gặt hái, chưa làm lợi ích cho chúng sanh được. Phải cong như vậy đó, phải là từ bi nhẫn nhục như vậy đó thì mới hái được, mới là rất là khiêm cung. Ngài nói nữa, ngài nói là ngài rất là thường kể về cuộc đời của Đức Phật. Mà ngài kể nhiều khi mình cũng muốn buồn ngủ luôn, nói chờ tụi con biết hết, tụi con thuộc hết à, kể hoài mất thời giờ, ngài giải cái gì hay hay á. Nhưng mà ngài cứ kể hoài mình không hiểu, mà ngài kể xong ngài nhìn giống như mình buồn ngủ vậy đó. Thì ngài mới nói nghe kinh, nghe cuộc đời của Đức Phật, nếu mà đem lòng thành mà nghe sẽ được blessing, gia trì ha, blessing. Có nghĩa là lúc đó mình đang nhớ Phật. Tại mình nghe cuộc đời của ngài rồi, giống như mình đang nhớ rồi, mấy tuổi ngài làm gì thì mình nhớ ngài thì ngài gia trì cho mình. Đó là cái lợi ích thứ nhất. Cái lợi ích thứ hai đó là nghe cuộc đời của Đức Phật, đó là một cái bài pháp vi diệu nhất mà ít có ai để ý, cứ kiếm cái gì cao xa không à. Thí dụ Đức Phật gặp mà ra bốn cửa thành thì phát tâm như thế nào? Tại sao? Tại sao Phật phải bỏ hết, Phật đi tu rồi mình nhìn mình bỏ cái gì? Mình có phát tâm giống Phật được bao nhiêu phần? Nó học vậy đó. Đức Phật ngài bỏ hết cung vàng vì cái chuyện giải thoát. Giải thoát để mà trở lại độ cho chúng sanh, độ cho cha mẹ, cho vua cha, nói độ cho La Hầu La, độ. Thì đầu tiên là Đức Phật nhìn cái sanh lão bệnh tử, và ngài muốn tìm một cái lối thoát thì chúng ta bao nhiêu phần. Rồi khi mà Đức Phật gặp nhiều cái trở ngại, 6 năm khổ hạnh, rồi sau này Đức Phật hoằng chánh pháp, thì bao nhiêu cái tinh hoa của Đức Phật đó mình học được bao nhiêu phần, mình giống được Phật bao nhiêu phần. Phật là thầy, mình là đệ tử, phải soi mình nhìn cả đời của ngài làm gương cho mình. Cho nên thường phải đọc lại cuộc đời Đức Phật, rất là thường mà đọc rồi để mà mình huân tập, mình học cho giống. Chứ đệ tử mà không giống thầy sao? Cho nên là rất tinh tấn, tại Đức Phật là trang nghiêm lắm, ăn là như thế nào, đi là như thế nào. 70 tuổi thì phải nghĩ không lâu sẽ chết đó. 70 thì người nào mà hơi lớn tuổi một chút thì ngài cũng quan khuyên như thế, phải thường nghĩ không còn sống lâu ở đây, chứ đừng nghĩ là tôi sẽ sống lâu. Mà như Chân Hiếu nói 40 cũng giống như vậy, chứ không phải 70. 40 cũng phải thường nghĩ ở đây không có lâu, thân này rất quý. Đó, đây là ngài Rinpoche nữa đó. Thân này rất quý, nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, ngày nào cũng nhắc, nhắc mãi cái câu này. Thân này quý lắm, mất rồi khó được, phải ráng mà dành thời giờ mà tu. Đó, bởi vì ngủ trưa là lazy, no good mà. No good. Rồi, thêm nữa, cứ lo làm phước đức, không lo tu tâm thì kiếp sau sẽ không tốt. Cứ lo tu làm phước đức hoài mà tâm không chịu rèn luyện thì tham sân si nó nổi dậy, nó phá hết công đức. Thành ra là nó công đức ít lắm. Tại vì cái lòng tham và cái sự sân hận, tâm bồ đề nhỏ bé mà cái sự niệm Phật ít quá, cho nên làm việc công đức không lo tu tâm thì next life no good. Rồi còn nữa, thân này rất quý, nó là quý báu nhất ở thế gian, là có cái thân người đó là để tu Phật pháp, để giải thoát. Cho nên là ngày tháng đừng để trôi qua rồi ân hận, phải dành thời giờ mà tu. Mà chúng sanh nó còn quý hơn thân này. Trời, nói vậy chúng sanh còn quý hơn thân mình. Tại sao? Không có chúng sanh ông làm sao phát Bồ Đề Tâm? Thì ông không phát Bồ Đề Tâm sao ông giải thoát? Ông giải thoát là nhờ chúng sanh. Cho nên ân đức chúng sanh còn quý hơn tất cả. Chúng sanh là quý nhất. Nói vậy đó, cho nên biết là mình thương hết mọi người thì quý như vậy đó. Thì thương hết mọi người mình mới mau vãng sanh. Đạo lý là vậy. Chứ ông đừng có tưởng ông là quý nhất, chúng sanh quý hơn ông. Không có chúng sanh là ông giải thoát được đâu. Đó, điều thứ nhất. Điều thứ hai đó là các pháp là vô thường, là huyễn, là không thật. Nếu mà nhìn các pháp mà thật thì không giải thoát được. Ông sẽ bị chằng chịt dính ở trong đó. Ông có tu pháp nào nó cũng lôi ông đi vào lục đạo thôi. Ông phải nhìn nó là vô thường, đừng đam mê nó. Đó là điều thứ hai. Điều thứ nhất là chúng sanh là hạng nhất. Không có chúng sanh sao phát tâm Bồ Đề, làm sao giải thoát. Mà điều thứ hai là các pháp như huyễn. Nếu mà nhìn nó là thật pháp á, là có cái gì là cứ cất giữ, cứ đam mê, nó không bỏ ra được. Thành ra là nó chướng ngại, thành ra vọng tưởng nó khởi hoài. Các pháp là vô thường, từ bỏ nó để tu phạm hạnh, để tu theo Đức Phật mà cầu giải thoát. Rồi chúng sanh là nhờ chúng sanh mà con thoát sanh tử. Chúng sanh là quý báu lắm, hy sinh tất cả cho chúng sanh. Hai cái đó là hai cái chân đi, mà chân đi này lấy nền tảng giới luật làm gốc. Đó là Ngài dạy như vậy đó. Học theo Đức Phật, cho cái gì không. Cái gì Phật cho, cái gì Phật không. Giống như Phật tử thì năm giới đó, phải học lấy nền tảng đó. Mà hai cái điều này là quan trọng lắm. Ngài dạy, ông mà nhìn các pháp như thật, ông thể là phát trí tuệ được đâu. Ông phải giống như là phải từ bỏ. Bởi vì nói là 70 tuổi thì phải thường nghĩ chẳng còn bao lâu. Ở đây không lâu đâu, có thể ngày mai không chừng. Cái người ta cứ lầm cái chuyện này, cho nên người ta chết rất khổ. Và người ta không giải thoát là người ta cứ nghĩ sống lâu. Không có ai thấy được là tôi sẽ chết trong nay mai. Không thấy được điều đó. Chúng ta không thấy được là trí tuệ ông thấy không tới. Ông cứ y. Thành ra là bây giờ dạy ra là 70 thì là phải thường nghĩ có thể ngày mai sẽ không còn ở đây. Nó nghĩ như vậy. Hiện tại đó thì tất cả những công việc sinh hoạt phải thu xếp hết để mà hạ thủ niệm Phật. Chứ đừng có mà dần già chờ thấy con làm xong cái này con mới tu, con làm xong cái này con tu mới thanh tịnh. Cứ đòi có cái chỗ nào thật tốt để tu, thành đòi hoài mà nó không có, thành ra nó càng ngày nó càng già lại không được. Cho nên phải là buông xả đi, phải thu xếp đi. Bây giờ đừng có mất cái ngày nào. Bởi vì nó là từng câu Phật hiệu là không có để sơ sót đó. Nhiều khi mình niệm ra nó sơ sót, vọng tưởng không mà mình cũng không có tiếc. Còn các ngài là câu nào cũng phải vậy. Đó là mến tiếc thời giờ để vãng sanh là vậy đó. Ngoại trừ cái việc niệm Phật ra, tâm đừng vướng mắc. Trời hay quá. Đừng vướng mắc. Tiền đừng vướng mắc. Tình cảm đừng vướng mắc. Nhà cửa, tiền bill, con cháu nó dễ thương quá, đừng vướng mắc. Chùa đừng vướng mắc. Quý thầy thì chùa đừng vướng mắc. Nếu vướng mắc 70 mà không, giờ không phải dạy cho người trẻ. Người trẻ nhiều khi phải vướng mắc một chút, họ vướng mắc tiêu cái chùa luôn, tiêu cái nhà mình luôn, tiêu cái nhà mình luôn, không được. Người trẻ phải gánh vác một chút mới tiêu hết, gia đình tan nát hết. Rồi trong tâm không có thể vướng mắc một bất cứ cái gì, cũng không vướng mắc. Mà giống như chúng ta học Kinh Di Đà đó, phải biết niệm Phật rồi đó, thì A Di Đà Phật niệm đừng để vướng mắc. Tại vướng mắc á thì nó ngăn ngại vãng sanh, nó sẽ đi đầu thai là vậy đó. Hãy mà bây giờ mà vẫn chuyện gì cũng không có buông xuống, cứ vướng mắc như thế, nhìn không có thông suốt rồi, ông đã thấy không thông rồi. Mà đây là cái bà gửi thơ cho các bà. Bà này tên là nữ sĩ, nữ cư sĩ Châu Dư Chí Liên, bà đó. Mà nếu mà nhìn cái gì cũng không chịu buông xuống, cái gì mà cũng để tâm để mà vướng đó, thì là không thông suốt rồi. Lâm chung thì nhất định là luyến ái. Luyến ái cái gì? Y phục. Tại người ngày xưa đó không có nhiều đâu, quần áo đẹp quá, trang sức trên đầu, mấy cái trâm, mấy cái gì đó, à, rồi nhà, rồi cửa, rồi con cháu, nó hiện ra như thế, nó làm bị vướng mắt. Chết rồi, mình chết đây, không biết con mình nó có sống nổi không, hay là mình cho ta mượn tiền, ta có trả chưa, con có đòi được không, thí dụ vậy. Hoặc là nhà này không biết có sống nổi không, mình chết rồi, thì con cháu không biết nó có hòa thuận không, cứ vướng mắt vậy đó. Rồi tiền để đâu, quên nói nó rồi, không biết nó nhớ không, rồi lo cái này lo cái kia, sợ nó khổ đó. Rồi cái tranh cài này quý quá, không biết làm sao đây, rồi cho nó rồi có tiếc không, cứ như vậy đó. Bởi vì ngài nói là tranh cài vàng ngọc hột xoàn dây chuyền, tháo ra hết, đừng đeo nữa, tháo ra hết mới được. Như thế thì làm sao bà vãng sanh? Nếu bây giờ mà không cởi ra được thì đừng không có hy vọng đâu, không thể vãng sanh đâu đó. Bà đã không thể vãng sanh được thì bà một đời đó, dù có thủ tiết nè, dù có làm bao nhiêu việc, dù có niệm Phật đi nữa, làm bao nhiêu cái công đức lành đi nữa, hoàn toàn là thành phước báo nhân thiên mà thôi. Có niệm Phật đó, không phải là không, cũng có tu đó, cũng có đi chùa làm công quả, rồi bao nhiêu cái việc thiện cũng phóng sanh, cũng làm hết, mà trong tâm vướng mắc không bỏ, cũng có niệm Phật đó, cũng là phước báo cõi nhân thiên mà thôi. Hiện thời bà không có trí tuệ, nhìn không ra, bởi vì không buông như vậy, tưởng niệm Phật như vậy mà trong tâm vướng mắc mà đi Tây Phương được sao? Đó là vậy đó, không đi được đâu. Bây giờ phải buông ra hết mới thành tâm cầu vãng sanh. Mỗi một tiếng Phật hiệu là thiện căn phước đức nhân duyên đó. Nếu mà hiện thời chưa có trí tuệ, tuy bà rất tinh tấn tu hành, mà trong tâm bà vướng như thế thì tâm cầu vãng sanh không phải là chí thiết chí thân đâu, không phải là khẩn thiết, không phải một lòng cầu giải thoát, thì tới đời sau đó thì bà rất nhiều có nhiều phước lắm, chắc chắn là sẽ mê hoặc, rồi sẽ tạo ác nghiệp. Bà sẽ tạo ác nghiệp trong một kiếp sau nữa, do cái ngày hôm nay không có trí tuệ mà nhìn, thành ra là tu hành tinh tấn chứ không phải niệm Phật ít đâu, tinh tấn đó mà tâm chưa quyết định cầu giải thoát, tại vì còn vướng mắc thì đâu có tha thiết Tây Phương. Vướng mắc là yêu thích xa bà rồi vướng ở đây mà, thì giống như chiếc thuyền nó chạy mà lấy cái sợi dây cột vô cái cọc vậy, nó có rồ mái mạnh lấy cũng vòng vòng vô đó cái dây đâu phải mở ra, chứ mà ông rồ mái mấy nữa nó cũng vòng vòng cái cọc đó thôi à. Đó, cố gắng mấy nữa thì cũng là phước báo nhân thiên thôi. Phải cởi cái dây đó ra, đừng có vướng trong sa bà mới được. Nếu như mà kiếp sau mà hưởng phước rồi thì sẽ tạo ác nghiệp, mà tạo ác nghiệp á, thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh sẽ vào đó mà chịu hành. Nỗi khổ đó là do đời này không có trí tuệ, không có bí quyết, không có cái tâm chân thật cầu vãng sanh mà thành, chứ không có gì cả. Chỉ có thiếu sót, rồi tất cả làm đúng hết rồi, chỉ thiếu sót cái tâm là bị vướng mắc mà ra. Cái lỗi lầm đó thấy nhỏ xíu vậy, nhưng mà sự thật ra là ba ác đạo là sẽ vào đó. Tôi thương xót cho bà, sợ mai sau bà lâm vào tình huống đó, cho nên dạy bảo chỉ cho bà. Bà nghe theo thì sẽ được vãng sanh thôi. Bây giờ rất mạnh khỏe, nhưng mà phải nghĩ mình sắp chết. Phải nghĩ như vậy thì mới không vướng mắc. Chứ nghĩ mình sống thọ thì bắt đầu đem bao nhiêu chuyện ra mà tính. Tính hồi nó vướng lung tung. Cái này làm cái gì, cái này làm cái gì tính. Đó, phải nghĩ một chút chết rồi, buông ra hết. Bởi vì người lớn tuổi thì Chân Hiếu nói đó, cứ A-di-đà Phật niệm cả ngày, đừng vướng mắc thì vãng sanh mới được. Chứ mà nhiều khi mình có tiền già rồi, mình sướng quá rồi mà mình cứ vướng mắc, mình lo, thành ra mình khổ. Thành ra có tiền già rồi cũng không yên tâm được, cũng khổ mãi. Có tiền già là sướng nhất rồi, trời ơi, ai mà bằng được. Nhưng mà vẫn khổ, cũng còn lo. Không, không có trí tuệ thì sau này ba ác đạo sẽ vào. Những cái gì mà quần áo đẹp đó cho hết, những cái y phục như là lược nè, áo da nè, dây chuyền nè, cà rá bông tai đó, cởi ra hết, cho con hết, cho cháu hết, đừng giữ. Giữ đó nó sẽ nguy hiểm cho ngày lâm chung. Nó là họa. Khi mình già nó là tai họa, còn trẻ thì nó là đẹp. Già chút nó là họa, nó là tai họa, nó là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nó là chiêu cảm đó. Áo quần đẹp gì, cà rá hột xoàng gì, lược rồi mấy cái trăm, những cái đồ quý báu cho hết, cho hết, vàng bạc, vòng xuyến đeo tay, rồi bông tai, phỉ thúy gì đó, ngà voi gì đó, cho hết. Để nếu mà mình có con cháu hay là cho mà còn dư đó thì đem đi giúp cho người ta bị nạn, người ta bị tai nạn, giống như là sóng thần hay là thiên tai đó, mình đi cứu nạn, giúp bố thí hết, dùng công đức đó để con vãng sanh Tây Phương. Đó, hay lắm. Trong tâm mà thấy không tới, thấy nhỏ quá, không thấy xa, nhìn không thấy, chẳng thể đem cứu vớt tai nạn, thì cũng nên cho hết con cháu. Bên thân mình đó giữ lại những thứ, đừng có giữ cái gì mà để cho mình móng tâm thấy nó đẹp để mình quyến luyến. Hãy đẹp là cho, giữ những cái sơ sài thôi, cho hết. Thế nó đẹp là nguy hiểm rồi, để mình quyến luyến mà. Tất cả những cái tiền dành dụm mà để dưỡng già cũng cho hết. Trời ơi, nói như vậy tiền cũng nguy hiểm. Chết rồi, nãy giờ là ngoài thân, bây giờ tới tiền rồi. Tại vì tiền mà mình dành dụm khi mình bệnh, mình cũng dành bao nhiêu năm rồi, nhiều lắm, cho nó hết để khi mình bệnh nó lo, không có lo luôn được. Tiền cũng không giữ một đồng nào, thì những cái khế ước sổ sách ruộng gì cũng cho luôn đó, cái khế ước nhà đó. Cho hết rồi, cho hết, giao hết, cho sạch hết. Trong tâm trừ chuyện niệm Phật, không có để ý tới những cái đó nữa, là dứt sạch hết đó. Phải vậy đó, dứt hết thì như vậy đó. Rồi ngay cả cái thân của bà cũng đừng có tính, rồi chết rồi thiêu hay là chôn, đừng có tính nữa, bỏ luôn. Ngày dạ như thế đó, hết rồi, cho một cái không còn gì hết rồi, là giống như là mình sống mà như đã chết vậy đó, để về Tây Phương thôi. Dạ. Đừng có sanh tâm một cái ý niệm gì đồ đó đẹp quá rồi tiếc hay là gì, cứ cho hết, thẳng tay cho như thế, rồi giao cho con. Như mình đây có tiền già thì con lo nhà, lo cửa, lo điện, đừng cho mình biết, lo cho mình để mình niệm Phật mà mình an lành mà ra đi. Thương mình là vậy thôi, đừng cho mình biết cái gì thiếu tiền, tiền bill, tiền gì đừng cho mình biết. Mua sắm cái gì đừng cho mình hay, đừng làm động tâm mình. Tiền gì mình cũng đưa hết rồi thì đừng hỏi nữa. Cứ một ngày có bao nhiêu cơm thì nấu cho mình ngày hai bữa cơm vậy đó, uống chút thuốc, ăn chút sữa gì đó là được rồi. Rồi cho mình cái phòng thờ nhỏ nhỏ, mình cứ A Di Đà Phật mà niệm, cuối tuần thì chở đi chùa, thấy không? Vậy. Còn thêm nữa, cái thân này rồi chết rồi thì có thiêu hay chôn, đừng có thèm nghĩ nữa. Thêm nữa, mấy đứa cháu mà dễ thương đó, đừng có coi nó như người xa lạ vậy, cho thêm nữa. Mấy đứa cháu nó dễ thương quá, nó trong nhà nó chạy tới chạy lui, nó dễ thương quá, xem nó như người ở bên ngoài xa lạ vậy, đừng thương nó quá, coi nó như người không quen biết, mặc kệ của nó giỏi nó dở, nó học giỏi nó học dở, nó hư nó nên, không có biết. Ta chỉ biết Đức A Di Đà Phật thôi, ta chỉ biết một mình Đức A Di Đà Phật thôi. Con cháu cũng coi như người xa lạ. Thế Chân Hiếu nói là coi như người xa lạ là rất thương nó, nên mình mới thoát, mình mới độ được nó. Chứ mình thương nó là mình thương đâu, mình sẽ đọa. sau này nó mệt với mình đó, nó tìm mình, nó cứu mình. Mình muốn thương nó thì mình phải giải thoát. Coi những đứa cháu như người xa lạ, mặc kệ nó giỏi, nó dở, nó hư, nó nên. Ta chỉ một mình biết A-di-đà Phật, nhiếp tâm mà chờ Phật tiếp dẫn mà thôi. Bà làm theo đúng như lời tôi, buông xuống như thế lâm chung nhất định vãng sanh. Phật sẽ rủ lòng từ mà tiếp dẫn. Còn nếu mà cứ tham luyến tiền, ruộng đất, nhà cửa, đồ cài đầu, quần áo, rồi con, rồi cháu, rồi chắc nữa, thêm nữa là chắc nữa, y như vậy thì không có thể vãng sanh được đâu. Đã không sanh Tây Phương thì chắc chắn là có phước nhiều. Phước nhiều thì do tinh tấn tu mà, thì hưởng phước thì sẽ vào ba ác đạo. Tâm thức không có rõ đó, dù cho Đức Phật có tới đây cũng không biết làm sao mà cứu độ cho bà. Đáng thương lắm. Thì chỉ một chút, cái trí tuệ không nhìn, chỉ tưởng là thương nó một chút rồi lo như vậy là giảng sanh được. Thành ra là mất hết tất cả. Tuy có tinh tấn tu hành, có niệm Phật, có làm bao nhiêu công đức, nhưng mà kết quả là ba ác đạo, không tha cho bà. Giống vậy, thật sự mà nghe thì nhất định là vãng sanh. May mắn không có gì hơn được. Tại vì mình không biết đạo lý niệm Phật là công đức như thế nào, mà mình không biết mình khởi tâm đồng niệm là chiêu cảm cảnh giới gì. Mình cứ là làm theo bản năng mà sống. Tu là tu như thế, nhưng mà mình không biết tu vậy có được không. Mình không biết gì cả, mình có trí tuệ phải học. Mình hãy mình khởi ra tham luyến thì nó sẽ kéo vào sa bà, mà mình buông nó xuống thì mình mới giải thoát. Thì biết vậy thì buông. Buông không có khó đâu. Già rồi vàng cũng đâu có ý nghĩa gì, ăn cũng đâu thấy ngon nữa. Sự thật là buông không có khó đâu, chỉ là hiểu được đạo lý. Như vậy là thương con thương cháu đó, thương chúng sanh mà là đệ tử của Phật nữa. Mình vậy mới xứng đáng làm cái kiếp người có phước như thế này, được nghe kinh. Chứ mấy cái người này tu giỏi lắm mà, ngài nói là tinh tấn tu hành đó, mà chỉ là khiếm khuyết một chút thôi. Thấy mấy đứa cháu dễ thương quá thì cũng thương nó quá, thành ra là tới chừng lâm chung nó khóc một cái là mình mất hết chánh niệm liền á.